Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 28 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, miền núi phía Bắc ứng phó với mưa lớn.
Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho người mua nhà ở xã hội.
Ngân hàng nhà nước đã hút 70.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu.
Gần 7 triệu người Canada đang phải vật lộn để có đủ thực phẩm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn, gây tình trạng ngập lụt, sạt lở ách tắc giao thông và nước ngập nhà dân. Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến cho nhiều nơi ở các huyện miền núi ngập sâu. Riêng tại huyện Quỳ Châu có hơn 1.000 hộ dân bị ngập, chia cắt. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều cầu tràn, khu dân cư bị ngập, chia cắt. Hàng nghìn hộ dân ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Quế Phong của tỉnh Nghệ An.
Mưa lớn tại Hà Tĩnh cũng khiến tuyến quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo 1.000 khối đất đá đổ xuống mặt đường. Sau 3 giờ khắc phục, hiện tuyến quốc lộ này đã được thông tuyến. Còn tại Thanh Hóa, mưa lớn đã gây ngập tại 15 địa điểm khác ở các huyện như Nông Cống, Thường Xuân, Như Xuân, Thạch Thành với mức ngập từ 0,4 đến 2,5 mét.
Ngày 27 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản đề nghị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ để các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Các tỉnh triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Bộ Tài chính vừa ban hành xuất hơn 37.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân các tỉnh.
Bộ Xây dựng cho biết nhằm giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội, dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã nới tiêu chí cư trú, thu nhập. Theo đó, khi xét về điều kiện đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội, luật nhà ở hiện hành quy định 3 tiêu chí là có hộ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú tại nơi có dự án nhà ở xã hội, thu nhập ở mức dưới mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân, chưa sở hữu nhà ở hoặc có nhưng diện tích dưới 10m² một người. Còn tại dự thảo sửa đổi luật nhà ở, ban soạn thảo đề xuất bỏ yêu cầu về cư trú bởi đã là công dân Việt Nam thì được quyền mua nếu đủ điều kiện về thu nhập nhà ở.
Theo kết quả chào bán tín phiếu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố trong phiên ngày 27 tháng 9, cơ quan này tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Kết quả có 9 trên 12 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là 20.000 tỷ đồng, lãi suất 0,65%. Đây là phiên phát hành tín phiếu thứ 5 liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước với tổng quy mô phát hành gần 70.000 tỷ đồng. Các đợt tín phiếu này đều có kỳ hạn 28 ngày và được chào bán theo phương thức đấu thầu lãi suất.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, so với cuối tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 35 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo hiện nay đang có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát, tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường lượng tồn kho, tìm kiếm các nguồn lương thực thay thế cho gạo. Tuy nhiên, mức độ biến động của giá gạo xuất khẩu sẽ còn phụ thuộc vào chính sách của các nước xuất khẩu lớn như là Thái Lan, Ấn Độ trong thời gian tới. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cần theo dõi tình hình thương mại toàn cầu và tìm hiểu kỹ các đối tác trước khi ký hợp đồng.
Liên quan đến sự việc nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi có hành vi trộm cắp tài sản của hành khách, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện an ninh an toàn hàng không và tham mưu đề xuất điều chỉnh bổ sung để bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Cục Hàng không cần quán triệt đến các cơ quan đơn vị trong ngành về việc chấp hành và thực hiện quy định pháp luật, không để tái diễn vụ việc tương tự.
Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm bánh mì Phượng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam làm 313 người nhập viện điều trị, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quảng Nam vừa có thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt. Cụ thể, tiệm bánh mì Phượng bị xử phạt hơn 110 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tham gia một cuộc đình công của các công nhân sản xuất ô tô tại bang Michigan. Ông tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi tăng lương 40% cho công nhân ngành này vì họ xứng đáng nhận được nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ tham gia một cuộc đình công trong lịch sử hiện đại. Hành động mang tính biểu tượng này diễn ra một ngày trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới bang Michigan, vốn được coi là trái tim của ngành sản xuất ô tô Mỹ và là bang chiến địa quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024.
người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia cho biết Tổng thống nước này đã chỉ đạo nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Trung Quốc để tăng dự trữ gạo của chính phủ cho năm 2024. Việc nhập khẩu gạo này đã được quyết định trong bối cảnh sản lượng trong nước sụt giảm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Bộ Nông nghiệp Indonesia đã ghi nhận sản lượng gạo giảm tới 5%.
Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch giãn nợ 3 năm đối với nông dân. Giai đoạn đầu tiên của chương trình giãn nợ sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, với chi phí khoảng 12 tỷ baht, tương đương với khoảng 330 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2,7 triệu nông dân với khoản nợ tổng cộng là khoảng 300 tỷ baht đủ điều kiện tham gia chương trình này. Ngoài việc được hoãn nợ, mỗi nông dân cũng được phép vay tới 100.000 baht từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp để tạo kế sinh nhai trong thời gian giãn nợ.
Chính quyền thành phố Paris đã quyết định đổ hàng chục triệu euro để làm mát cho thành phố, tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tại Paris, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn những mảng xanh của cây cỏ. Dòng sông Seine chảy trong thành phố cũng được tận dụng, kết nối với một hệ thống đường ống dẫn nước liên kết với 700 tòa nhà để làm mát cho các tòa nhà đó. Tại các địa điểm du lịch, tại những nơi công cộng, nhiều mái che đã được lập nên để mọi người có thể trú nắng và tránh nóng.
Chính phủ Australia cho biết trái đất nóng lên đe dọa tới năng suất cây trồng trong tương lai, trong khi chi tiêu liên bang cho các thảm họa bão, lũ lụt và hỏa hoạn đã tăng vọt. Năng suất cây trồng có thể thấp hơn 4% vào năm 2063 nếu không có hành động tiếp theo, gây thiệt hại 1,2 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng gây chết người vào năm 2019-2020 và lũ lụt ở bờ biển phía đông Australia vào tháng 10 năm 2022 đã khiến nền kinh tế bị thiệt hại khoảng 963 triệu đô la Mỹ.
Ngân hàng Thực phẩm Canada lần đầu tiên công bố báo cáo về tình trạng nghèo đói, trong đó cho biết gần 7 triệu người ở nước này đang phải vật lộn để có đủ lương thực thực phẩm trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lạm phát tăng cao. Báo cáo của Ngân hàng Thực phẩm Canada dẫn số liệu khảo sát cho thấy hơn 42% số người được hỏi gặp khó khăn về tài chính, khoảng 18% đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và 33% không hài lòng với mức sống hiện tại. Cũng theo báo cáo này, khoảng 2,8 triệu người Canada đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn do tác động của đại dịch COVID-19, lạm phát leo thang và nhiều yếu tố khác.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý trong phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, mặc dù đã thắng cả hai trận mở màn vòng bảng ASEAN 19, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn rất lo lắng khi nói về trận hạ màn với Nhật Bản. Ông khẳng định đây là thử thách hoàn toàn khác bởi Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp ở tầm thế giới. Trong khi đó, tiền đạo Thúy Hằng cho biết mục tiêu của cô ở trận này là ghi bàn, góp phần giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đi tiếp tại ASEAN 19. Sau 9 tháng bị Valencia sa thải, Gennad Dogatusso được công việc mới. Theo nhà báo Fabrizio Romano, huấn luyện viên nóng tính người Italia đã được bổ nhiệm vào ghế nóng của Marseille. Đội bóng League One sẽ công bố hợp đồng và ra mắt Gattuso ngay trong ngày hôm nay. Tổng thống Ba Lan cho biết nước này sẽ xin đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2036. Trước đó, Mexico và Indonesia đã chính thức thông báo xin đăng cai tổ chức Olympic mùa hè 2036, trong khi Ấn Độ gần như chắc chắn sẽ sớm thông báo ý định này. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và các đại diện ở vùng vịnh cũng có thể sẽ tham gia cuộc đua này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay đối với các tỉnh Bắc Bộ, dự báo mưa chủ yếu còn tập trung ở khu vực ven biển phía đông và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng như Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam. Còn ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa ở Thanh Hóa và Nghệ An, nhưng lượng mưa trong ngày ở các khu vực này phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ vẫn có nơi mưa to trên 70 mm. Mặc dù mưa giảm nhưng với lượng mưa này cộng thêm trong 2 ngày qua ở Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa rất lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất vẫn ở mức cao. Vì thế người dân ở khu vực vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cần hết sức lưu ý đề phòng. Các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trời sẽ có mưa nắng gián đoạn, còn các tỉnh còn lại của miền Trung vùng từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận sẽ có thời tiết tạnh ráo, có nắng, đến chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Với diễn biến của thời tiết như vậy nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ít mưa và có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 32 đến 33 độ. Cũng trong ngày hôm nay, mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có xu hướng giảm hơn. Mưa giảm nên nền nhiệt trong ngày ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có xu hướng tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động là 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.